với cái tâm tu hành, chứ không phải là để cầu người ta khen hay là cầu người ta ban thưởng. Tại làm sao? Có thể là cái tâm lúc bây giờ nó vẫn cứ thầm thầm, nó mong được tiếng khen thì sao? Có khi nó vẫn lấp ló ở trong đó. Nó hy vọng mình làm để cả chúng người ta đang trùng thấy mình làm.
Nhìn thẳng vào nó là
đấy. Thế cho nên mới cần hành thiền. Lúc ấy nãy là lúc cần. Mình ngó, mình thấy nó thì nó tan đi. Đừng lầm mình vào nó. Bỏ ít, bình an ít. Xả bỏ nhiều, bình an nhiều. Xả bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Cần hiểu ấy là khi nào thầy xả bỏ thì thầy được bình an. Tại sao? Cầu nhau dù bên ngoài có vui vẻ chứ không ai trông thấy, chứ cái thằng bực tức ấy, nó vẫn cứ bực tức ở phía trong. Này. Còn nếu mà bây giờ không có thấy mình có định là cho đến cái ngã ái ngã chấp, nếu mà lúc mình là người quán bất tịnh, biết cái thân này nó còn thối hơn cái nhà cầu đó, biết là chính trong bụng mình ấy có phải cái ruột nó đang đựng phân không à, vậy mà cô cứ cắp cái bụng cô đi lên đi xuống đi ra đi vô thì mình vẫn cứ sống chung với cái nhà xí đấy. Ngày đêm mình đi ngủ với cái nhà xí phải không? Thế tại sao những cái ấy mình không cầu nhau, mình không tức mình không tìm cách xả ly đi, mà bây giờ lại cứ giận cái nhà sĩ này làm gì?
Bác thầy định là ở trong thân con cũng đang mang nó đi, chứ con tưởng nó là con.
Đấy. Thế nếu mình tỉnh, mình tỉnh ra, mình nhớ được cái nhà sĩ trong với cái nhà sĩ ngoài nó là một, thì mình không có cái ngã ái ngã chấp nữa. Mà khi ấy đúng như thế này, cái ngã ái cái ngã chấp này nó nặng lắm. Người nào mà buông được cái ngã của hòa tình là bình an lắm. Ở đây có cái câu buồn chán không phải là sự thật thì duyên gì đó. Chính cái lúc buồn chán mình phải hành thiền, ngó cái buồn cái chán này đấy, để mà thấy nó, ý thức nó, mà đừng nhận nó là mình. Cái chính cái lúc này là cái lúc mình hành thiền để mình thấy cái buồn chán này không phải mình, cũng như cái sợ hãi nó không phải mình. Hồi xưa thầy đã kể chị em, trong lúc thầy nhập thất có một cái đêm hôm ấy, bỗng nhiên người thầy nó cứng đơ như cây gỗ, nó không cử động được, cái đầu nó cũng quả quậy được, người cũng không làm ăn gì được. Mà rồi tự nhiên trong ngực lúc bây giờ toàn thân thì cứng như cây gỗ, mà cái tâm nó sợ lắm. Trong lòng quả quyết rằng đợi đến sáng là ta đi thôi, chứ không có ở, không ở, không tiếp tục cái nhập thất này nữa, sẽ đi ra. Thế thì như thế thầy bị như vậy cho đến sáng. Thì thầy dự định là sáng dậy mà mình cựa cậy được ấy thì là đi luôn. Thế đến lúc chuông ở trên chùa có tiếng chuông, tức là báo sáng, báo thức cho trong chúng đã dậy. Thì đến lúc bây giờ là thầy thấy cựa cậy được, thầy mới đứng dậy, nhưng mà trong lòng vẫn cái sợ hãi mà sợ lắm. Nhưng đến khi thầy mặc áo đắp y, thầy ra chánh điện, thầy đánh chuông để lên khóa lăng nghiêm, thì thầy vừa mới cầm cái dùi thầy đánh cái tiếng chuông ra trì ấy. Chứ ở trên chùa có hồng chung mà mình cũng vẫn cứ sợ hãi, cứ dự định là phải đi. Nhưng đến khi thầy cầm cái dùi, thầy đánh cái tiếng chuông ra trì là bong một tiếng, thì bao nhiêu sợ hãi nó biến hết. Thầy lại bình tĩnh như không, thầy trì xong khóa lễ, mà từ đấy không có cái sợ hãi nữa. Thế là từ đấy thầy mới biết chính cái sợ hãi ấy là ma. Người ta có cái ảnh hưởng vào trong cơ thể mình, cho nên mình làm mình nhận cái sợ hãi là mình, nhưng mà chính là ma chứ không phải là mình sợ hãi. Thế cho nên rằng ở đây ngài bảo cái buồn chán đó, nó không phải là sự thật, cũng như cái sợ hãi không phải mình đâu. không phải sợ hãi đâu, mà đây là ma người ta phá đấy thôi. Thế mình tách ra đừng nhận là mình sợ, mình tách ra mình đừng nhận là mình buồn, mình chán, mà mình cứ nhìn theo dõi nó, bao giờ nó tan thì nó tan. Đừng có nhận là mình, chứ nếu nhận là mình ấy, thì bị ma người ta sai sự. Tâm ta luôn luôn hoạt động, quét nhà hay ăn uống, ta hãy thận trọng chánh niệm. Câu này là nói gì? Thế thì sao?
À,
lúc thì nó buồn chán, lúc thì nó sợ hãi, lúc thì nó yêu, lúc thì nó ghét. Đấy, tâm ta luôn luôn hoạt động, quét nhà hay ăn uống, thận trọng chánh niệm. Nghĩa là thế nào? Thứ nhất là con phải soi cái tâm của con. Thế cho nên đây Ngài em bảo tâm ta luôn luôn hoạt động. Cái lúc quét nhà chấp tác công việc, nếu mà con tu cái pháp môn để ý đến cái oai nghi thì cái đó khó. Nhưng mà con quán cái tâm, con quán cái thọ, con quán cái tâm ấy, thế thì cái đó nên. Nè, trong cái lúc quét nhà, cái tâm của mình nó hoạt động nhiều thứ, nó biến hóa nhiều thứ lắm. Chính cái giờ ấy là giờ hành thiện. Soi cái tâm của mình, quán tâm trên tâm, quán thọ trên thọ. Chứ không, chứ cái giờ mà con ngồi trong khóa ấy, thì con quán thân, quán các oai nghi, cái đó tốt. Còn cái giờ quét nhà nên quán cái tâm. Bởi vì cái lúc bây giờ là cái lúc cái tâm nó nguyên thuyên, nó biến hóa. Cho nên thật trọng chánh niệm trong khi mình chấp tác. Ngay những giờ chấp tác ấy, chúng ta mới có thể biết được là chúng ta có còn lạc lõng theo các phiền não hay không. Câu là sao? Là cái việc hàng ngày của mình. Trong những giờ chấp tác ấy, là cái giờ con người dễ buông lung nhiều nhất. Bởi vì cái giờ ấy mình cho là giờ mình tự do. Phần nhiều chúng ta chỉ coi cái xoay cái tâm vào giờ các khóa ngồi. Còn buông ra ngoài một cái là chúng ta cũng coi như là coi như giờ phóng xả. Cho nên cái tâm lúc bây giờ ấy, nó càng bị kìm hãm trong giờ tu. Bây giờ ra ngoài chấp tác thì lúc bây giờ cái tâm nó mới tha hồ, nó biến lại. Lúc bây giờ nó nghĩ chuyện trên mây, nó nghĩ chuyện Sài Gòn, nó nghĩ chuyện ở nhà, ở tận đâu đâu, những cái gì nó mới, nó lúc bây giờ là lúc nó thả lòng. Thế cho nên là lúc ấy nếu ta nhìn vào ta thì ta mới thấy ta thật. Còn cái giờ mà ngồi ở trong các khóa, có thiền giám người ta kiểm soát, mà là cái giờ để xoay tâm, thì những các phiền não nó đâu có nổi lên, mà nó có nổi chăng nữa ít lắm. Chỉ có những giờ mà ra ngoài gọi là giờ buông lung, cái giờ thả lỏng mà. Thế thì đứa nào đứa nấy nó đổ xô ra, thế thì mình ngó được nó, mình biết là mình còn những phiền não gì. Tiếp.
Nhiều vấn đề ta đương đầu sẽ là nguồn gốc của trí tuệ sau này, để cuộc tranh đấu với thế gian này đi đến chấm dứt.
Nhiều vấn đề ta đương đầu, thí dụ như là những vấn đề gì mà chúng ta phải đương đầu. Khi nói cái chữ đương đầu tức là những vấn đề khó. Có những vấn đề khó mà ta phải đương đầu đây. Thì chính những vấn đề này ấy, là nguồn gốc của trí tuệ. Đấy, giúp cho ta đắc lực sau này. Thì vậy thì bây giờ chúng ta ngồi tu đây, cái gì mà có vấn đề ta phải đương đầu. Sân si thì ít khi mà chúng ta đương đầu. Thường thường chúng ta nhận nó là mình, mình với nó vào một phe rồi. Ít khi chúng ta đương đầu, ta hay có cái thói đương đầu là đương đầu với những người bên ngoài. Chứ còn cái tham sân si là nó là nội phận của mình, yêu nó lắm, quý nó lắm. chính mình phải khỏe mới nói, mình mới đương đầu. Chứ nếu không có nó, mình không vào khoe mới nói được gì, mình phải đương đầu cái gì đâu. Đề ta đương đầu sẽ là nguồn gốc trí tuệ sau này. Thầy vẫn thường nói với chị em, ở nhà, mình ở nhà thì không bao giờ có ai đặt những bài toán cho mình phải làm cả. Chỉ tại mình vào trường học, mình làm đơn năn nỉ xin đi học thì ông giáo ông mới ra những bài toán bắt mình phải làm. Đấy. Mà mình làm được bài này, ông lại ra bài khó hơn. Mình làm được bài khó hơn, ông lại ra bài khó nữa. Đấy. Chỉ những người đi học mới làm toán. Chứ còn những người ta không tình nguyện đi học, không bao giờ có toán để phải làm. Thế thì cũng thế, những người đi tu mới có những vấn đề để mà phải giải quyết, để mà đương đầu. Chứ nếu cô không đi tu thì chả làm gì có vấn đề gì mà phải đương đầu. Những vấn đề của ngoài đời thì không đáng, không kể rồi. Còn chúng mình chính những đi tu nó mới có nhiều những cái hoàn cảnh éo le, nhiều cái khó khăn lắm. Thầy đã chứng kiến bao nhiêu vị tự tử chết, vừa là cái chỗ nhiều những cái khổ lắm. Cho nên thầy mới cứ khuyên chị em thế, tại mình đi tu thì không có chuyện Thiên Long Bát Bộ cũng bày việc ra để cho mình đương đầu, để cho mình phải vận cái trí vào những hoàn cảnh ấy, mình phải thế nào, phải thế nào để ngoài yên thân mà trong tâm ấy hàng phục được cái thằng tham với thằng giận, những các phiền não. Đấy thì mình phải vận cái trí. Vì thế cho nên đây ngài mới bảo những vấn đề ta đương đầu sẽ là nguồn gốc của trí tuệ sau này. Tức là bởi vì mình đi học thì mới có thầy giáo làm cho bài toán, mình có đi tu Thiên Long Bát Bộ mới xếp những hoàn cảnh để cho mình phải đương đầu. Không một người nào xuất gia mà không gặp những cái éo le. Cho nên phải có cái, lúc bây giờ gặp những cái hoàn cảnh éo le thì tự cái người phải bật ra cái trí tuệ, trong thì hàng phục cái tham sân của mình, ngoài thì đương đầu với những các vấn đề ấy, làm sao đừng có tự tử. Nhiều vị phải tự tử chết. Thì thế cho nên rằng ở đây ngài mới bảo rằng nhiều vấn đề phải đương đầu, thì đừng có sợ, đừng có quản ngại. Bởi vì chính mình có những cái vấn đề phải đương đầu này thì mình mới có cái gì? Mới có cái trí tuệ, biết cách xử vãng, biết cách coi như cái làm sao cho cái nếp sống của mình được bình an. Thế thì vì có cái trí tuệ này thì mình mới sớm chấm dứt được cái tranh đấu với thế gian. Là loại trí tuệ nào? Cái trí tuệ số đông là phần nhiều, cái trí tuệ vô ngã, vô pháp. Biết thân mình là hư vọng, cảnh đời cũng hư vọng, thì mình mới đi qua được một cách dễ dàng. Nếu khư khư chấp có cái thân mình, khư khư chấp có cái thân người thì khó mà đứng vững. Thế cho nên đây, trong cái lúc tu hành, ở đây ngài nhắc chúng ta phải đương đầu với nhiều vấn đề. Ví dụ như ngài Lai Quả Thiền Sư, ngài gặp cái cô bé đang ngồi khóc, ngài bảo chị hai ơi đừng khóc nữa, niệm Phật đi. Thì cái cô ta mới bảo rằng ai là chị hai của ông? Đi một tu tát cho ngài. Thế ngài lại bảo chị hai ơi đừng giận, niệm Phật đi mà đừng giận. Thế cô tức mình cô tặc tay ngài vài ba chiếc. Đấy. Thế thì ngài đi về, ngài cho là ngài lãi. Ngài cười khà khà, hôm nay mình được lãi. Tại sao ngài được lãi nhỉ? Biết được người ta tặc tay ngài hai ba chiếc mà ngài vui vẻ, ngài cười. Bởi vì ngài lúc bây giờ ngài soi lại cái tâm của ngài, ngài không thấy cái bực tức nó hiện lên. Ngài biết là ngài đã hàng phục được cái ngã của ngài một chút rồi. Cho nên ngài bảo hôm nay ta được lại. Thế thì đấy, những cái vấn đề ấy nó xảy ra với mình, mình phải đương đầu, mà rồi thì cái trí tuệ nó mới khai. Cái trí tuệ để biết cách đương đầu với các hoàn cảnh. Thiền sư Ngài mới dặn chúng ta là trong lúc tu nó phải gặp nhiều cái chuyện nọ chuyện kia, hoặc tự mình tác quái, hoặc những người bạn đồng tu tác quái, hoặc cái hoàn cảnh này khác nó hiện ra, thì chớ có buồn, chớ có nản. Đã. Chúng ta nên biết rằng đây là những cái gì để chúng ta vận trí. Nếu không có trí tuệ thì sau này làm sao chúng ta chấm dứt được cái chiến tranh với cái luân hồi sanh tử.